lời cầu nguyện của chúng ta sáng hôm nay, đến với lời của Chúa, là xin Chúa mở mắt tôi để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Chúng ta tới phần Kinh Thánh này cũng thường xuyên và chúng ta tiếp tục ở trong phần Kinh Thánh này một thời gian nữa. Xin Chúa mở mắt cho chúng ta, mở lòng cho chúng ta để thấy sự mầu nhiệm của lời Chúa. Không phải chỉ thấy sự mầu nhiệm của lời Chúa, nhưng mà cũng thấy sự mầu nhiệm của Chúa làm công việc của lời Chúa trong đời sống của chúng ta, thay đổi chúng ta, làm mới lại trong chúng ta và làm cho đời sống của chúng ta càng ngày càng giống như Chúa và hữu hiệu cho công việc của Chúa. Nên đó là điều mà chúng ta muốn thưa với Chúa trước khi chúng ta đi vào phần Kinh Thánh này. Kính lạy Chúa, chúng con biết rằng chỉ có một mình Chúa là thần lẽ thật có thể làm cho chúng con đến với lẽ thật của Chúa, hiểu được, yêu mến lẽ thật của Chúa, đáp ứng với lẽ thật của Chúa và làm theo. Xin Chúa làm công việc đời đời của Chúa trong giờ phút này khi chúng con đến với lời Chúa. Chúa mở mắt tấm lòng của chúng con cho chúng con thấy sự mầu nhiệm của lời Chúa, thấy lẽ thật của Chúa và thấy phần tiếng gọi của Chúa đối với chính tấm lòng của chúng con, cho sự thay đổi trong chúng con mà Chúa có thể làm cho chúng con. Xin Chúa thực hiện điều đó trong giờ này khi chúng con lắng nghe, khi chúng con thuần phục và giúp cho chúng con làm theo. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thì trong phần nhận bài chúng ta có mấy phần mà chúng ta cũng quen thuộc đã học trước. Bây giờ là phần số 3 của cái bài học trong câu số 9 mà chúng ta vừa nghe đọc, trong từ câu 9 tới câu số 21. Lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Chúng ta thấy đây là cái phần mà sư đồ Phaolô nói rằng anh em đã học biết về sự thương xót của Đức Chúa Trời trong 11 phần kinh thánh, 11 đoạn kinh thánh trước đây. Anh em đã dâng thân cho Chúa và dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng của Chúa. Anh em đã được sự thay đổi, biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần ở dưới quyền năng của Thánh Linh Chúa. Anh em đã giải quyết vấn đề trong đời sống của mình về vấn đề tự kỷ, để không có tư tưởng cao quá lẽ nhưng có tâm tình tầm thường. Và anh em hiểu rằng anh em cần hội thánh Chúa và sống động trong hội thánh của Chúa để có thể thực hiện công việc của Ngài. Và anh em cũng biết rằng Chúa đã ban cho anh em những ân tứ để có thể làm theo công việc của Chúa. Thì bây giờ hãy sống như vậy. Cho nên chúng ta tới cái phần rất là căn bản ở trong đời sống của người tín đồ ở trong Chúa, được gây dựng đời sống đức tin. Bây giờ thực nghiệm đời sống đức tin là sống như thế này. Và từ câu 9 tới câu số 11 mà chúng câu 21 mà chúng ta đã nghe thì nói về những cái phương diện để áp dụng những cái nguyên tắc của lẽ thật mà chúng ta đã học. Và ở đây thì được gây dựng từng viên gạch một trong sự tăng tiến của đời sống đức tin. Thì chúng ta bắt đầu với lại sự gây dựng đời sống đức tin trong đức hạnh cá nhân trong câu số 9. Chúng ta đọc thì thấy rõ ràng là ba phần: lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ và mến sự lành. Thì chúng ta nói là trong đức hạnh cá nhân chúng ta được phân biệt bằng yêu thương thật, phân biệt bằng sự gớm ghét tà ác và phân biệt bằng đeo đuổi sự lành. Thì chúng ta đã học về sự yêu thương thật và chúng ta nói đây là cái căn bản của sự hầu việc Chúa. Khi sứ đồ Phaolô liệt kê ra những ân tứ thuộc linh để nói rằng đây là những điều mà Chúa ban cho trong hội thánh, thì ông nói cái căn bản để mà hầu việc Chúa đó là cái lòng yêu thương. Tại vì ông đã nói rằng nếu mà không có lòng yêu thương, không có lòng yêu thương thì tất cả những gì mà chúng ta nói đều vô nghĩa, tất cả những điều ta làm đều vô ích, tất cả những gì chúng ta biết đều là không có giá trị gì, tất cả như là đồng kêu lên hay là chấp chọi vang tiếng. Và ông nhắc lại cho chúng ta đó là cái sự làm cho hư hoại tình yêu thương, đó là cái sự thiếu thành thật hay là cái sự giả hình. Và chúng ta nhắc lại cái sự giả hình là cái sự nhấn mạnh cái phần bên ngoài mà không chú ý tới phần bên trong, làm cho sạch sẽ đẹp đẽ bên ngoài để cho mọi người trông thấy, nhưng mà không có cái thực chất ở tại trong lòng. Điều bên ngoài không có phản ánh cái điều bên trong. Và sự thứ hai đó là chúng ta chú ý tới hay là nhạy cảm hay là sắc bén với lại những cái sự lỗi lầm của những người khác, nhưng mà rất là, tôi dùng cái chữ lì lợm, với lại cái tội lỗi của chính mình. Và đó là cái sự giả hình. Và điều thứ ba là chúng ta sống chú ý tới dư luận hơn là cái sự đòi hỏi của lời Chúa và lời thật của Chúa. Cho nên khi nói về tình yêu thương là điều đòi hỏi để mà sống cho Chúa, thì đòi hỏi sự nhịn nhục, sự nhân từ, sự chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui vẻ điều không công bình. Nhưng vui trong lẽ thật, chúng ta quen thuộc về cái định nghĩa của tình yêu thương này. Nhưng chúng ta nói ngược lại là sự giả hình, là sự hay nóng nảy, sự thường khắc nghiệt, sự hay ghen tị, hay khoe mình, hay lên mình kiêu ngạo, hay làm điều trái phép, hay kiếm tư lợi, hay nóng giận. Và sự giả hình thì là bắt lỗi mọi sự, nghi ngờ mọi sự, tiêu cực trong mọi sự. Cho nên dễ dàng bỏ cuộc trong mọi sự và tất cả mọi điều đó thì làm hủy hoại công việc của Chúa. Cho nên phải sống động trong tình yêu thương, không có sự giả hình. Và cái điều đó nó bắt đầu từ sâu thẳm ở trong tấm lòng của chúng ta, là sự thay đổi mà chỉ có mình Chúa có thể làm được trong chúng ta mà thôi. Và khi điều đó xảy ra thì Kinh Thánh nói là chúng ta đã làm trọn luật pháp của Chúa, nghĩa là cái công việc của Chúa, của ân điển Chúa đã bắt đầu và đang thực hành trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta thấy rằng có một cái sự thay đổi từ bên trong, từ nơi tình yêu thương của Chúa tuôn chảy ra, không trong sự giả hình nhưng mà từ bắt nguồn từ chính Chúa, và sự sống động nó bày tỏ ra trong đời sống của mình trong nhiều khía cạnh khác nhau. Và nó sẽ tuôn chảy ra, và trong một cái phần tuôn chảy ra đó là cái thái độ đối với sự dữ. Thì sư đồ Phaolô tiếp tục nói rằng hãy gớm sự dữ. Chúng ta nói rằng trong đức hạnh cá nhân nó được phân biệt bằng sự gớm ghét tà ác. Đây là một cái thái độ sống, đây là một cái bản chất sống mà đưa ra, đó là chúng ta gớm ghét tà ác. Và nó ra từ cái sự thành tựu của tình yêu thương ở trong tấm lòng. Khi chúng ta có tình yêu của Chúa trong tấm lòng thì chúng ta ghét những gì mà Chúa ghét. Chúa là đấng ghét bỏ sự gian ác và gớm ghét tà ác, cho nên chúng ta cũng bày tỏ được điều đó và chúng ta cũng phản ánh được điều đó. Thì cái định nghĩa mà chúng ta định nghĩa nó hết sức là quan trọng, đó là gớm ghét sự dữ, gớm ghét tà ác, và không phải là chỉ là những điều tàn tệ trong đời sống hay là những điều gian ác mà chúng ta xảy ra chung quanh. Chúng ta định nghĩa rằng tất cả mọi sự tà ác là những sự không nối kết với Chúa, không cho sự liên hệ ở trong Chúa, không đầu phục ý muốn đời đời của Chúa và không cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Những điều tà ác là những điều thiếu Đức Chúa Trời, nghĩa là bị cắt đứt ra khỏi Đức Chúa Trời, không nối kết với Chúa trong sự liên hệ, không nối kết với lại ý muốn của Chúa, không nối kết với lại sự vinh hiển của Chúa. Và đó là những điều tà ác và những điều mà chúng ta phải gớm ghét và chúng ta phải bài trừ. Tại vì sự chọn lựa của tà ác là sự chọn lựa Chúa, sự là chọn lựa những gì ở ngoài Chúa, sự chọn lựa những gì mà thế chỗ cho Chúa. Cho nên có những điều mà chúng ta thấy trong cái phương diện thẩm định giá trị thì nó không có gì gọi là sai trật. Nhưng mà nếu mà chúng ta theo cái định nghĩa là nếu nó không nối kết với Chúa trong sự liên hệ với Chúa, nếu không đầu phục nơi ý định đời đời của Chúa và không nối kết với lại sự vinh hiển của Chúa thì nó là sự tà ác. Thì chúng ta có thể nói là công ăn việc làm của mình, nếu mà không nối kết với lại sự liên hệ với Chúa, không cho sự vinh hiển của Chúa thì nó là sự tà ác. Gia đình của mình, con cái của mình lo cho con cái, đó là chuyện tự nhiên và cái chuyện Chúa cũng dạy. Nhưng mà nếu chỉ lo giống như người ngoài, nếu chúng lo không có sự nối kết với lại sự liên hệ với Chúa, cho sự vinh hiển của Chúa, thì nó là cái sự tà ác, nó là sự thay thế, nó là thờ hình tượng. Và chúng ta thấy rõ ràng những điều đó xảy ra trong đời sống và những cái sự dạy dỗ mà chúng ta thấy là cái sự chọn lựa tà ác đầu tiên hết là của Satan, tức là thiên sứ trưởng chọn lựa chính mình, đặt để mình ngang hàng với Chúa, không đứng ở trong cái sự liên hệ với Chúa, không đứng trong cái sự thuận phục ý muốn của Chúa và không sống cho cái sự vinh hiển của Chúa. Cho nên sự gian ác vào trong sự hiện hữu trong vũ trụ. Rồi chúng ta thấy Adam và Eva cũng vậy, khi chọn chính mình mà không chọn Chúa, chọn ý riêng của mình, muốn chủ động đời sống của mình ở ngoài Chúa, cho nên sự gian ác vào trong thế gian, sự chết vào trong thế gian, cả hệ thống thế gian hư hoại dưới quyền của Satan và dưới cái sự chết và sự hư hoại của tội lỗi. Cho nên chúng ta thấy hiện tại trong đời sống của chúng ta, sự chết, sự khổ nạn, sự tai vạ, tất cả những điều đó nó xảy ra vì nó nằm trong cái hệ thống của sự gian tà mà Chúa hiện để cho nó xảy ra, để chúng ta có một cái sự lựa chọn rất rõ ràng của những người đeo đuổi Chúa và tùy thuộc nơi sự ban cho của ân điển Chúa, và những người sống cho ý riêng của mình, sống theo sự gian tà trong hệ thống, trong tấm lòng và trong sự chọn lựa của mình. Cho nên cái sự gớm sự dữ này nó nói lên một cái bản chất ở bên trong, và cái bản chất đó được bày tỏ ra trong những sự gớm ghét, những điều mà Chúa gớm ghét, những điều mà Chúa bày tỏ trong lời của Chúa. Chúng ta thấy những điều mà Chúa gớm ghét như là sự kiêu ngạo, lời phỉnh giả, lưỡi dối trá, làm hại người khác, làm chứng gian, làm điều nói dối, kẻ gieo tranh cạnh trong vòng anh em. Và Chúa đặc biệt ghét sự thờ phượng Chúa cách giả hình. Chúng ta học hỏi những điều đó, và chúng ta được nhắc nhở rằng tất cả những điều đó phải được bày tỏ ra trong đời sống của chúng ta. Tức là những gì mà ngược lại với Chúa, không nối kết với Chúa, ở ngoài Chúa, là những điều mà chúng ta gớm ghét, chúng ta xa cách và chúng ta phải chấm dứt trong đời sống của mình. Và chúng ta nói những điều này thì rất dễ để nói, nhưng mà để mà đo lường thực chất của nó, chúng ta mới bắt đầu thấy là đó là những điều gớm ghét, những điều gian ác này nó còn vương vấn rất nhiều trong đời sống của chúng ta. Bởi vì cái sự chú ý phải là sự chú ý tới sự vinh hiển của Chúa, sự liên hệ ở trong Chúa và ý muốn đời đời của Chúa, thì chúng ta mới có thể sống xa cách sự gian tà và gớm sự dữ. Và khi chúng ta nhạy cảm với Chúa và đứng trong cái chỗ gần gũi với Chúa thì chúng ta rất là nhạy cảm, và Kinh Thánh nói là ngay cả những điều mà tựa như điều ác đều phải tránh đi, nghĩa là những điều mà nó giống như điều ác nó sắp tới, chúng ta mới thấy thoáng thấy là chúng ta tránh, là chúng ta cắt ra khỏi đời, cắt ra khỏi sự hiện diện của mình, và chúng ta không có nối kết, không tạo cơ hội cho những điều đó. Và đây là cái công việc mà Thánh Linh làm, và nó trở thành cái bản chất của người tin Chúa, cái bản chất bày tỏ ra đức tin thật. Kinh Thánh nói rằng nền vững bền của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn còn nguyên. Chúa biết kẻ thuộc về Chúa, nhưng mà người kêu cầu danh Chúa thì phải tránh khỏi sự gian ác. Tức là sự chọn lựa của Chúa là cái căn bản của sự cứu rỗi, nhưng mà cái điểm chứng minh, cái điều chứng minh, cái bằng cớ của những người được Chúa cứu, được Chúa chọn là cái sự gớm ghiếc, sự dữ và tránh sự gian tà ở đây. Cho nên từ nơi trong cái bản chất đã được ban cho tình yêu thương, sự yêu thương không có sự giả hình, sự yêu thương thành thật, nó ra từ cái khía cạnh ấy gớm sự dữ, gớm ghét sự tà ác. Và bây giờ chúng ta tới phần số 3 của chúng ta, đó là mến sự lành. Rất là đơn giản, mến sự lành thì tôi dùng cái chữ là đeo đuổi sự lành ở đây. Lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Thì một lần nữa chúng ta thiết lập lại rằng đây là một đời sống thực nghiệm điều mà Chúa đã ban cho trong sự thương xót của Chúa. Thực nghiệm đời sống đã dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thực nghiệm cái sự thay đổi, không làm theo đời này nhưng đã được biến hóa của sự đổi mới của tâm thần mình. Thực nghiệm ơn Chúa ban cho để có thể hầu việc Chúa nơi Chúa đặt để trong hội thánh Chúa, và qua những ân tứ mà Chúa ban cho. Thì sứ đồ Phaolô nói nó trở thành cái bản chất của người tín đồ, đó là cái nguồn cội là tình yêu thương từ nơi Chúa và sự thay đổi từ bên trong. Nó bày tỏ ra cái hành động ở bên ngoài, cái tư tưởng thái độ ở bên ngoài, cái giá trị sống ở bên ngoài, và nó bày tỏ ra trong sự gớm ghét sự dữ, gớm ghét tà ác, và bây giờ bày tỏ ra trong sự đeo đuổi sự lành. Chúng ta muốn suy nghĩ tới những cái chi tiết ở đây thì có hai chữ rất là đơn giản, nhưng mà chúng ta muốn chú ý tới từ cái câu là hãy mến sự lành. Cái chữ mến và chữ sự lành ở đây là điều mà chúng ta muốn suy nghĩ tới. Cái chữ mến nó không phải là cái chữ thích hay là yêu mến, thương mến không mà thôi, nhưng mà nó là một cái chữ rất là sâu, một cái sự rất là sâu sắc, nói về một cái tiến trình, một cái sự dấn thân rất là lâu dài ở đây. tiếng Anh là cái chữ cleave, hay là cái chữ mà được dùng về cái sự gắn bó ở trong hôn nhân của những người mà Chúa đặt để trong cái sự chia sẻ chung ở trong sự hôn nhân. Thì ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24 thì nói rằng người nam sẽ lìa cha mẹ mình mà dính líu cùng vợ mình và cả hai sẽ nên một thịt. Cái chữ mến ở đây là cái chữ dính líu đó, là cái chữ dấn thân lâu dài, là cái chữ trở thành như một, nối kết với nhau không phân biệt. Nó trở thành cái chữ mà nếu mà mình có thể dùng trong tiếng nôm na của mình là cái chữ keo dán đó, dán cứng lại với nhau, dán dính lại với nhau, không có mở ra được, không có gỡ ra được. Không biết là anh chị em có nhớ cái TV commercial, cái quảng cáo là có quảng cáo Crazy Glue, nó nhỏ một giọt cái keo đó lên cái miếng sắt, rồi nó bỏ lên cái beam, rồi nó cột vào trong cái xe truck, rồi nó dỡ nguyên cả cái xe truck đó lên. Nghĩa là nó nói về cái sự chắc chắn bảo đảm của cái sự gắn bó này. Thì đó là cái chữ mà sứ đồ Phaolô dùng ở đây, đó là có một cái sự gắn bó cứng ngắc lại với nhau, không phân biệt, không bỏ rỡ, không có gỡ ra được. Đó là một cái tình trạng lâu dài, một cái sự dấn thân toàn vẹn, không có sự vỡ lở ra ở đây. Và cái chữ hãy gớm sự dữ và mến sự lành, thì cái câu này nó là một cái mệnh lệnh mà ra lệnh cho chúng ta phải làm theo. Đây không phải là điều mà chúng ta chọn lựa để làm, đây là điều mà chúng ta được ra lệnh phải làm. Và đây là điều mà Chúa sẽ làm trong chúng ta, nhưng mà nó là điều bày tỏ ra trong cả hành động và cả thái độ. Nếu mà chúng ta nhớ lại cái chữ gớm sự dữ mà chúng ta học lần trước, đó là nó nói về một cái sự ghét bỏ, gớm ghiếc một cái điều gì đó mà nó đụng tới là mình nhảy dựng liền, mình cắt ra, mình tránh xa liền, mình phản ứng liền với một cái sự cách biệt, gớm ghiếc, khinh chê, khinh bỉ, nghĩa là một cái gì đó mà nó làm mình lợm giọng, mình muốn cách xa. Thì cái chữ mến này là cái chữ ngược lại, nó là một cái sự thu hút rõ ràng chắc chắn mà mình đến với tất cả cái sự mong chờ, đến với tất cả cái sự gắn bó, với cái sự dấn thân lâu dài không thay đổi. Cho nên sự mến ở đây nói về một cái thái độ và một cái quyết định đứng chung một cái chỗ gọi là đồng hóa, trở thành một nối kết trong cái sự toàn vẹn của cả cái bản chất của mình. Và một lần nữa ở đây thì sư đồ Phaolô đặt để cái động từ ở trong thì hiện tại, tôi lòng nhắc nhở đây là điều mà mình làm, đã bắt đầu làm và tiếp tục làm, và nó là trở thành một cái tập quán của đời sống, nó là điều không thay đổi, nó là cái hệ thống sống, nó là cái cách sống, nó là cái nhân sinh quan. Thế là đây không phải là một điều gì mình cộng thêm ở trong đời sống của mình, nhưng nó trở thành cái bản chất của đời sống. Nó không phải là điều mà mình làm ở bên ngoài, nhưng nó là cái hành động ở bên ngoài, bởi vì cái bản chất ở bên trong đòi hỏi, nó thúc đẩy, nó ra cái điều kiện phải thi hành những điều này. Và chúng ta đã nhắc lại đó là sứ đồ Phaolô viết đó là ông nói là lòng yêu thương phải cho thành thật, phải không có sự giả hình, và từ nơi đó ra sự gớm sự dữ, và từ nơi đó ra sự mến sự lành, tức là nó ra từ cái bản chất ở bên trong mà nó bày tỏ ra cái thái độ ở bên ngoài. Thì bây giờ chúng ta hỏi cái chữ sự lành, cái định nghĩa của sự lành là định nghĩa như thế nào. Cái chữ lành ở đây thì cái chữ rất là đơn giản, và cái chữ tổng quát mà chúng ta thường hiểu là cái sự gì tốt lành, tốt đẹp, có cái bản chất tốt, có nhiệt, có đem lại phước hạnh, những điều đẹp đẽ, những điều thánh khiết, những điều mà đem lại phước hạnh. Thì trong nghĩa bình thường của nó thì chúng ta biết là những điều tốt lành này khi nó có mặt, chúng ta kinh nghiệm những điều tốt lành này, và khi nó vắng mặt thì chúng ta cũng thấy thiếu. Nhưng mà hỏi là định nghĩa cái điều tốt lành thì không biết định nghĩa làm sao, tại vì mình phải nói nhiều cách, nhiều nhiều kiểu thì mới có thể hiểu được cái vấn đề tốt lành. Cho nên chúng ta phải định nghĩa cái sự tốt lành này ở trong cái căn nguyên của nó, trong cái nguồn cội của nó, ở trong cái bản chất của nó. Cho nên sự tốt lành này phải định nghĩa trong cái căn bản của Chúa, trong sự liên hệ với chính Chúa. Chúa phải là cái reference point, phải là cái góc chính của cái vấn đề này. Tại vì nếu không thì cái sự tốt lành đối với một người thì nó có thể là không phải cái sự tốt lành đối với người khác, hay là trong một cái văn hóa, cái chuyện mà gọi là tốt là cái văn hóa khác nó là chuyện xấu, thì nó trở thành vấn đề tương đối mà thôi. Nhưng Chúa là đấng tuyệt đối, Chúa là đấng tốt lành duy nhất và từ đấng của nguồn cội của mọi sự tốt lành. Cho nên điều gì gọi là tốt lành, điều gì gọi là sự lành là điều nối kết với Chúa, ra từ nơi Chúa, và nó có cái định nghĩa ở trong Chúa. Nếu mà chúng ta nói và chúng ta đã nói là cái sự giữ được định nghĩa là cái sự thiếu vắng Chúa, hay là sự cắt đứt ra khỏi Chúa, thì cái sự tốt lành hay là cái sự lành này, chúng ta có thể nói rằng đây là cái sự hiện diện của Chúa, sự có mặt của Chúa, sự bày tỏ vinh hiển từ nơi Chúa. Cho nên nó trở thành một cái vấn đề hết sức là tuyệt đối ở đây. Chúng ta định nghĩa cái sự tốt lành hay là cái sự lành này với Chúa ở tại trọng tâm, và chúng ta nói là tất cả những gì mà thích hợp với Chúa, nối kết với Chúa, trong sự liên hệ đối với Chúa, trong cái sự đầu phục ý muốn đời đời của Chúa và bày tỏ ra sự vinh hiển của Chúa, thì chúng ta gọi đó là sự tốt lành. Cho nên nói một cách đơn giản và nói một cách rộng rãi và nói một cách hết sức là sâu nhiệm theo lời của Kinh Thánh ở đây, chúng ta định nghĩa sự tốt lành là sự vinh hiển của Chúa. Sự tốt lành là sự vinh hiển của Chúa. Tại vì sự vinh hiển của Chúa là sự bày tỏ chính Chúa, sự bày tỏ của ý muốn Chúa, về chương trình của Chúa, về bản chất của Chúa. Tất cả những gì về Chúa đều được bày tỏ ra trong sự vinh hiển của Chúa. Thì điều tốt lành là những điều gắn bó với Chúa, gắn bó với ý Chúa, gắn bó trong sự liên hệ với Chúa, gắn bó với sự vinh hiển của Ngài. Và đây là cái trọng tâm, và Chúa Giêsu đòi hỏi cái sự hiểu biết này và cái sự định nghĩa này. Tại vì còn không thì chúng ta định nghĩa theo cái quan niệm của chúng ta, điều gì tốt mà của mình, điều gì mà mình thấy phước hạnh cho chính mình, hay là những điều mà mình mong đợi thì mình gọi là những điều lành, những điều tốt. Nhưng Chúa định nghĩa tất cả mọi sự lành ở trong sự liên hệ đối với chính Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta dở ra trong Mác đoạn số 10, Mác đoạn số 10 thì là cái câu chuyện của người trai trẻ giàu có đó, thì từ câu 17 thì nói rằng Ngài đang ra đi, có một người chạy lại quỳ trước mặt Ngài mà nói rằng: Thưa Thầy, nhân lành tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời? Đức Chúa Giêsu phán rằng: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Đức Chúa Trời. Ở đây Chúa thách thức cái người trai trẻ giàu có này khi mà người đó chạy đến và nói với Chúa là: Thưa Thầy, nhân lành. Thì Chúa hỏi rằng: Nếu mà gọi ta là nhân lành thì có phải là sẵn sàng để mà công nhận là ta là Đức Chúa Trời, ta đến từ Đức Chúa Trời hay không? Tại vì chỉ có một Đức Chúa Trời, một mình Đức Chúa Trời là nhân lành mà thôi. Chỉ có một đấng nhân lành là Đức Chúa Trời mà thôi. Cho nên Chúa đòi hỏi là khi chúng ta nói về sự nhân lành hay là cái sự tốt lành, thì chúng ta không chỉ nói trên cái căn bản của con người, trong cái sự hiểu biết tương đối của ý kiến cá nhân hay là của văn hóa, hay là trong cái sự định nghĩa của đời sống phước hạnh, mà chúng ta phải định nghĩa trong cái bản chất của sự liên hệ đó với Đức Chúa Trời, chương trình của Đức Chúa Trời, những gì đến từ Đức Chúa Trời, hay là nói về sự nối kết về chính về sự vinh hiển của Chúa. Đó là sự nhân lành. Cho nên cái sự hiểu biết này, cái định nghĩa này nó đơn giản nhưng mà nó rất là sâu nhiệm. Tại vì nếu mà chúng ta nói là mến sự lành, chúng ta nói mến phước hạnh thì mình hiểu liền. Mình nói là mến sự tốt lành, mến sự hanh thông, mến hạnh phúc, mến những chuyện đẹp đẽ trong đời sống. Nhưng mà ở đây nó là mến những gì đến từ nơi Chúa, mến những gì nối kết với Chúa, mến những gì thuộc về Chúa, nếm những gì ở trong sự liên hệ với Chúa, những gì thích hợp với lại ý muốn đời đời của Chúa, những gì đem cho Chúa, đến với Chúa sự vinh hiển cho chính Chúa. Đó là sự tốt lành. thì nó là một cái định nghĩa khác, nó là một cái sự đo lường khác. Và như chúng ta đã nói lần trước, cái sự gớm sự dữ là một cái sự chọn lựa, sự gớm sự dữ, tại vì cái sự dữ là sự chọn lựa của tất cả những gì ở ngoài Chúa. Sự gớm sự dữ là sự từ khước những gì ở ngoài Chúa, và đó là một cái sự chọn lựa. Thì ở đây cái sự mến sự lành cũng là một sự chọn lựa song song. Nếu mà sự gớm sự dữ là sự bỏ đi những gì ở ngoài Chúa, thì sự mến sự lành là sự tìm kiếm những gì ở trong Chúa, những gì nối kết với Chúa, những gì đụng tới và liên hệ tới sự liên hệ lớn, cái sự vinh hiển của Chúa bày tỏ. Và chúng ta hỏi rằng nếu mà chúng ta định nghĩa mọi sự ở trong cái sự bày tỏ của Chúa và sự vinh hiển của Chúa thì có nghĩa gì? Thì nếu mà chúng ta nói điều gì tốt lành hơn cả, nếu mà Chúa ban cho chúng ta điều tốt lành hơn cả, nếu mà Chúa bày tỏ điều tốt lành hơn cả, điều thánh khiết, điều trọn vẹn, điều tốt đẹp hơn cả, thì Chúa phải bày tỏ chính Chúa mà thôi. Tại vì chỉ có Chúa là đấng duy nhất là đấng nhân lành, và chỉ có Chúa là sự nhân lành tuyệt đối. Chúa không có bày tỏ điều gì khác hơn Chúa được nếu Chúa ban cho cái sự nhân lành tốt hơn hết. Cho nên cái phước lớn hơn hết, cái sự tốt đẹp lớn hơn hết là chính là sự vinh hiển của Chúa, chính là sự bày tỏ của Chúa. Và khi Chúa nói rằng chúng ta sống cho sự vinh hiển của Chúa, thì Chúa nói cho chúng ta rằng chúng ta sống trong phước hạnh lớn hơn hết, chúng ta nối kết với sự ban cho lớn hơn hết từ nơi Chúa. Cho nên cái sự chọn lựa ở đây là cái sự chọn lựa tuyệt đối ở trong Chúa. Chúng ta nói là cái điều mà Chúa ban cho lớn hơn hết, điều mà phước hạnh mà Chúa dành cho chúng ta cao trọng hơn hết, tốt đẹp hơn hết, đời đời hơn hết là chính Chúa. Và chính Chúa thì điều đó nó bày tỏ ra trong sự vinh hiển của Ngài. Bởi vì sự vinh hiển của Chúa là cái sự thực chất của Chúa được bày tỏ, được phát hiện và được ban cho. Cho nên khi chúng ta nói về những sự vinh hiển của Chúa thì chúng ta nói về điều tốt lành hơn hết, cao trọng hơn hết, lớn hơn hết, quý báu hơn hết. Và sự mến sự lành ở đây, mến sự vinh hiển của Chúa, gắn bó với sự vinh hiển của Chúa, thì chúng ta nói là khi mà chúng ta sống theo cái sự mến sự lành ở đây thì chúng ta sống đúng với cái mục đích của sự tạo dựng Chúa ban cho chúng ta. Tại vì theo cái định nghĩa của đạo căn bản, giáo lý căn bản, đó là mục đích đời đời, mục đích chính yếu của con người đó là sống cho sự vinh hiển của Chúa và tận hưởng Chúa đời đời. The chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Cái mục đích chính yếu của con người được tạo dựng nên là để đem sự vinh hiển cho Chúa và tận hưởng Chúa đời đời. Thì khi chúng ta mến sự lành là gắn bó với chính sự vinh hiển của Chúa, thì chúng ta sống đúng cái mục đích mà Chúa ban cho. Cho nên ở đây đòi hỏi cho chúng ta một cái sự hiểu biết, đó là một cái sự chọn lựa điều tốt hơn hết ở trong Chúa, chính là Chúa. Một con đường đi nối kết của tấm lòng đối với chính Chúa và sự vinh hiển của Chúa. Và cái cách nói để mà giải thích đơn giản nữa đó là chúng ta nói nếu không có Chúa thì không có sự tốt lành. Nếu không dính líu tới Chúa thì không có dính líu tới sự tốt lành. Những gì tốt lành là những gì nối kết với Chúa, và những gì không tốt lành đều ở ngoài Chúa hết. Và khi chúng ta hiểu điều này thì nó giúp cho chúng ta có thể phân biệt được những cái gì tốt lành thật sự, những gì không tốt lành, hay những gì sai trật, những gì gian ác trong cuộc đời và trong đời sống của mỗi chúng ta. Để thí dụ thì tôi hỏi điều này hỏi anh chị em là đọc Kinh Thánh có tốt lành hay không? Sao người bên cạnh hỏi tốt hay không? Tùy. Tại vì nếu mà đọc Kinh Thánh để mà biết Chúa, để mà hiểu Chúa, để mà nhận biết ý muốn của Chúa, để mà sống cho Chúa và sống thuần phục theo ý định của Chúa, sống cho sự vinh hiển của Chúa, thì nó là điều tốt lành, nó là điều nên làm. Nhưng mà nếu chúng ta đọc Kinh Thánh để cho mọi người khác kính phục mình, là mình biết Kinh Thánh, để mà mình giỏi Kinh Thánh, mà mình là người có học về Kinh Thánh, thì rõ ràng đó là cái chuyện sai trật. Cái chuyện đọc Kinh Thánh mà ở ngoài Chúa nó trở thành cái sự gian tà, mà cái sự đọc Kinh Thánh ở trong Chúa nó trở thành điều tốt lành. Và Chúa đo lường tất cả mọi điều đó. Chúa nói cái sự dâng hiến cũng vậy. Lần trước chúng ta đọc là những người giải hình thì làm sao dâng hiến ngoài đường để được người ta tôn kính, tức là cái sự dâng hiến của họ không nối kết với Chúa, không nhằm cho sự vinh hiển của Chúa, thì nó trở thành sự gian ác, nó trở thành sự phải tránh xa, nó trở thành tội lỗi, phải tìm được sự tha thứ. Chúa cũng nói về cái sự cầu nguyện cũng vậy. Thì nếu mà chúng ta hỏi sự cầu nguyện nó tốt lành hay không thì mình cũng phải nói là tùy. Tại vì nếu mà cầu nguyện để tìm kiếm ý muốn của Chúa, để được trong sự liên hệ với Chúa, để đem sự vinh hiển cho Chúa, thì tất cả những điều đó là điều tốt lành. Nhưng như Chúa nói là bọn giả hình thì họ ưa đứng cầu nguyện ở nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy, thì cái sự cầu nguyện đó nó trở thành ra cái tai ương cho họ, hoặc là cái tội lỗi mà họ vấp phải. Nhưng mà để nó thực tế hơn cho mọi người chúng ta, thì tôi hỏi anh chị em là bây giờ suy nghĩ tới một điều mà mình thấy rất là tốt đẹp, phước hạnh trong tuần rồi mà xảy ra trong đời sống của mình, một điều mà nó đặc biệt, có lẽ không đặc biệt lắm, nhưng mà cái điều mà mình nhớ trong tuần rồi là điều gì? Có lẽ là Valentine, vợ gửi cái cạc, hay là chồng tặng cái bông, hay là mình làm xong chuyện gì quan trọng nào đó, hay là mình được con cái nó bày tỏ lòng thương kính, thì tất cả những gì mình có thể coi là tốt lành, thì mình hỏi cái câu là nó nối kết với sự vinh hiển của Chúa ra sao? Nếu tất cả những điều đó nó độc lập với sự vinh hiển của Chúa, nó độc lập ra khỏi cái chương trình của Chúa trong đời sống của mình, cái sự nhận biết Chúa trong đời sống của mình, thì nó là sự gian tà. Dù nó là điều rất tốt, dù nó là điều mà mình gọi là phước hạnh, cho đến khi nó là cái sự mà chúng ta nhận được trong cái sự liên hệ đối với Chúa và dâng sự vinh hiển cho Chúa, thì nó mới là sự tốt lành. Cho nên cái sự mến sự lành này, nhiều khi cái sự lành này nó trong con mắt của thế gian là nó là cái họa, nó là con đường khổ nhục, nó là con đường khó khăn với thế gian. Thì thập tự giá là một cái sự điều khinh bỉ, một cái điều bỏ đi, nhưng trong chương trình của Chúa, trong sự liên hệ với Chúa, trong sự bày tỏ của Chúa, thì thập tự giá là cái sự vinh hiển, là ý muốn của Đức Chúa Trời, nó là sự tốt lành cao hơn hết mà Chúa có thể ban cho được. Thành thử cái định nghĩa này nó rất là quan trọng. Bây giờ chúng ta đem hai cái ý đó lại với nhau, đem cái sự mến, tức là cái sự dấn thân lâu dài, là cái sự gắn bó không xê dịch, là cái chuyện dấn thân lâu ngày, là cái quyết định của bản chất đời sống, để thành hiệp một, trở thành giống như, trở thành trong một cái sự liên hệ gắn bó không thay đổi, và cái chữ sự lành, tức là sự vinh hiển của Chúa, thì chúng ta thấy đây là một cái sự mầu nhiệm rất lớn. Đó là cái người mến sự lành, là cái người gắn bó của tâm lòng của mình, gọi là gắn bó keo sơn, dán chặt với sự vinh hiển của Chúa. Thì đây là nói về cả một cái cách sống, một cái lối sống, một cái nhân sinh quan, một cái giá trị sống mà nó phải ra từ ở bên trong, nhưng mà nó từ bên trong nó phải bày tỏ ra cái cách sống ở bên ngoài, và cái sống này là cho sự vinh hiển của Chúa. Và đây cũng không phải là cái điều mới lạ, nhưng mà điều mà Kinh Thánh đã nói trước đây, hay là đã nói cho chúng ta, thì như chúng ta cũng quen thuộc vào trong phần Kinh Thánh ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 31. Anh em nhớ câu này, khi sứ đồ Phao-lô nói vậy: anh em hoặc ăn hoặc uống hay làm mọi sự chi khác thì hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Thì ông định nghĩa cái đời sống của mình, nhưng mà chúng ta nghe lại điều đó: vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Suy nghĩ về cái chiều sâu, hay là cái sự lan rộng, cái vòng đai của cái điều đòi hỏi này. Tức là cái sự kết nối với lại sự vinh hiển của Chúa, nó phải kết nối trong tất cả mọi việc chúng ta làm, bất cứ điều gì nhỏ hay lớn. Sứ đồ Phao-lô bắt đầu với lại cái điều rất là bình thường là ăn và uống. Có lẽ ông cũng đang suy nghĩ tới cái để phải làm một cái bản liệt kê, nhưng mà khi ông bắt đầu liệt kê, ông thấy cái này là liệt kê tới chết cũng chưa xong. Cho nên ông nói tóm tắt lại là bất cứ sự gì khác, nghĩa là bất cứ sự gì trong đời sống, nó nhỏ như chuyện ăn uống, như chuyện bình thường đó, thì nó phải nối kết với lại sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và đó là định nghĩa của đời sống của người tin Chúa. Cho nên cái sự mến sự lành là một cái đời sống gắn bó với sự vinh hiển của Chúa, giao phó cho sự vinh hiển của Chúa, đeo đuổi sự vinh hiển của Chúa, không thay đổi, không du di, không cắt đứt, như là nó là cái lẽ sống, nó là cái lối sống, nó là cái phương cách sống, nó là mục đích sống, tất cả những điều đó. Và Kinh Thánh nói đây là sự phân biệt của những người tin Chúa và không tin Chúa. Cái người tin Chúa là sự mến sự lành, không phải là những người làm việc lành, làm công đức, nhưng là những người nối kết trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, sống động đời sống để cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tất cả mọi chi tiết của đời sống của mình nương dựa trong Chúa, neo chặt với Chúa, trong sự liên hệ với Chúa, cho cái ý định đời đời của Chúa và cho sự vinh hiển mà Chúa bày tỏ. Và đây là điều phân biệt. Phân biệt chỗ nào thì chúng ta dỡ ra trong Roma đoạn số 2. Roma đoạn số 2 câu 7 tới câu số 10 thì sứ đồ Phaolô viết phân biệt giữa những người tin Chúa và những người không tin Chúa. Ông nói như thế này: ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết thì báo cho sự sống đời đời. Còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật mà vâng phục sự không công bình thì báo cho họ sự giận và cơn thịnh nộ. Sự hoạn nạn khốn khó giáng cho mọi người làm ác, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-rét. Nhưng vinh hiển, tôn trọng cùng sự bình an cho mọi người làm lành, trước cho người Giu-đa, sau là người Gờ-rét. Ông định nghĩa cái sự làm lành ở đây là cái sự tìm kiếm sự vinh hiển. Ai bên lòng làm lành tìm sự vinh hiển. Và như chúng ta nói, đây là sự vinh hiển từ nơi Đức Chúa Trời. Sự vinh hiển ban cho của Đức Chúa Trời, sự vinh hiển mà Đức Chúa Trời ban cho những người thuộc về Chúa. Và tìm kiếm ở trong chương trình của Chúa sự tôn trọng, sự chẳng hề chết thì đây là những người được sống, những người được cứu thì báo cho sự sống đời đời. Còn ai có lòng chống trả, ai đi con đường cắt đứt ra khỏi cái sự tìm kiếm này, không vâng phục lẽ thật mà vâng phục sự không công bình, nghĩa là không nối kết với lại cái lẽ thật chắc chắn đời đời này, thì báo cho sự giận và cơn thịnh nộ. Tức là ở cái căn bản rất là đơn giản nhưng mà rất là thâm sâu này, có một cái sự phân biệt rất là rõ ràng của đức tin. Nếu mà chúng ta chỉ nói đơn giản là lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự giữ một mến sự lành, chúng ta đọc qua một chút xíu rồi chúng ta đi luôn, thì chúng ta không có hiểu được cái câu này nó nói gì. Ở đây ông ta nói là cái người tin Chúa đó, cái người tin Chúa thật đó là người sống trong sự yêu thương, không có sự giả hình. Người tin Chúa thật thì sống trong sự yêu thương, không có sự giả hình là điều mà Chúa thực hiện ở trong đời sống, và nó bày tỏ ra trong cái thái độ gớm ghét sự gian ác và đeo đuổi sự tốt lành. Tức là gớm ghét những gì ở ngoài Chúa và đeo đuổi tất cả những gì ở trong Chúa, những gì về Chúa. Nghĩa là cả một cái nhân sinh quan hoàn toàn khác với thế gian và được phân biệt ra khỏi thế gian. Cho nên sự phân biệt rất là căn bản ở đây. Những người nào gớm ghét sự dữ, những người nào mến sự lành là những người tin Chúa. Những người nào sống không bày tỏ được điều này trong cái bản chất của mình, hay là trong cái cách sống của mình, trong nhân sinh quan, trong giá trị của mình, thì chứng minh rằng mình ở ngoài Chúa, chứng minh rằng mình không có cái sự sống của Chúa trong đời sống, trong sự hiện diện của mình. Ở đây thì chúng ta dùng cái chữ mến, nhưng mà sứ đồ Giăng thì cũng rất là tương đồng với lại sứ đồ Phaolô. Sứ đồ Phaolô dùng chữ mến, cái sự gắn bó, cái sự dấn thân, cái sự dính líu, cái sự nối kết keo sơn. Thì sứ đồ Giăng trong thời gian thứ 3 đồng câu số 11 thì dùng cái chữ là bắt chước. Ông dùng cái chữ bắt chước thì nó có một cái ý nghĩa khác hơn, nhưng mà nó cũng đồng cái ý đó. Nghĩa là khi mình yêu mến Chúa, mình muốn giống như Chúa thì Chúa làm sao mình làm y như vậy. Mình bắt chước ai, tức là mình làm y cái động tác của người đó, trong cái cách sống của người đó. Không biết là lúc nhỏ anh chị em sao, chứ lúc nhỏ mà tôi muốn chọc người nào trong gia đình, nhất là có cái bà dì của tôi, tức là dì nhưng mà nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Thì lúc nào mà tôi muốn chọc bà thì bà làm gì tôi làm y vậy, bà cười tôi cười, bà nhăn tôi nhăn, cái làm y tới hồi là bà bực lên. Thế đây thì ông dùng cái chữ này, ông nói là hãy bắt chước Chúa. Ở cái rất yêu dấu, chớ bắt chước điều dữ nhưng bắt chước điều lành. Ai làm điều lành là thuộc về Đức Chúa Trời, còn kẻ làm điều dữ chẳng hề thấy Đức Chúa Trời. Ông nói rất là đơn giản. Cái sự mến, sự lành ở đây là cái sự làm giống điều lành, làm giống như Chúa, làm theo Chúa, những gì mà thấy được Chúa, những gì mà Chúa bày tỏ trong 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 lời Chúa, trong lẽ thật của Chúa, là những điều mình bắt chước theo mình làm, là những điều mình muốn bày tỏ ra trong đời sống của mình. Thời gian 3 câu số 11, chớ bắt chước điều dữ nhưng bắt chước điều lành. Bắt chước điều dữ bắt là làm sao? Thì làm điều lành là thuộc về Đức Chúa Trời, còn làm điều dữ thì chẳng hề thấy Đức Chúa Trời. Trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 1 thì sứ đồ Phaolô cũng dùng chữ đó, vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Như vậy thì cái sự gớm, sự dữ và mến sự lành, nó là cái điều rõ ràng trong đời sống, chứ nó không phải là cái chuyện mập mờ. Nó không phải là một cái quyết định là hôm nay tôi làm sự dữ, rồi hôm nay tôi ghét sự dữ, nhưng ngày mai thì không ghét lắm, hay là tùy cái sự dữ nào, có cái thì tôi gớm, có cái tôi không gớm. Tùy cái sự lành, có cái sự lành nào mà đem phước hạnh cho tôi thì tôi thích, cái nào mà nó đem trở ngại hay là khó khăn thì tôi không thích, không. Ở đây là một cái bản chất được bày tỏ ra trong sự liên hệ với Chúa, trong sự hiểu biết Chúa và sự dấn thân với Ngài, mà nó bày tỏ ra trong đời sống của mình. Thì mình có hay không? Mình thấy được hay không? Thì bây giờ xoay qua người bên cạnh, họ có thấy trong tôi hay không? Mình hỏi, nếu mà ngồi gần vợ với chồng thì hơi khó hỏi. Tại vì hỏi họ trả lời là thấy lâu lâu mới thấy một lần. Nhưng mà ở đây là cái bản chất thì chúng ta nhớ đó là đây là điều mình bắt chước, đây là điều mà nó bày tỏ ra. Hãy mình thấy cái gì lành ở trong Chúa, trong lời của Chúa, trong cái sự mà Chúa bày tỏ, thì cái bản chất của mình, cái phản ứng của mình, cái chiều hướng của tâm lòng của mình, cái nhân sinh quan của mình, nó đòi hỏi là mình làm theo. Và điều đó được bày tỏ ra, dĩ nhiên là không toàn vẹn trong cái sự sống hiện tại của mình, nhưng cái con đường nó đi và cái bản chất và cái sự biểu hiện nó phải thấy rõ ràng. Dù là không thấy toàn vẹn nhưng phải thấy rõ ràng, hai điều đó khác nhau. Chúng ta không đòi hỏi sự trọn vẹn ở trong đời sống này, nhưng chúng ta đòi hỏi cái bản chất thực chất nó được bày tỏ như là bông trái của một cái cây, thì phải thấy được cái kết quả của sự sống ở trong cây đó. Bây giờ mình muốn hỏi cái câu hỏi rằng cái sự mến, sự lành này thì nó được thực nghiệm như thế nào trong đời sống, có những cái khía cạnh nào được bày tỏ ra trong đời sống. Khi chúng ta hỏi là những gì tốt lành nó được bày tỏ ra như thế nào thì có những cái khía cạnh mà Kinh Thánh chỉ ra cho chúng ta. Có rất nhiều khía cạnh, nhưng mà tôi chỉ đưa ra một vài điều. Mến sự lành là hay là mình gọi là đeo đuổi sự lành, hay là trông đợi sự lành, hay là dấn thân với sự lành, hay là kết nối với sự lành, keo sơn với sự lành. Thì ở đây đầu tiên hơn hết là keo sơn với sự hiện diện của Chúa, tìm kiếm sự hiện diện của Chúa, chờ đợi sự hiện diện của Chúa. Cling to what is good is to cling into the presence of God, longing to be with God in His presence. Tìm kiếm, chờ đợi, trông mong sự hiện diện của Chúa. Vì chúng ta nói là sự mến sự lành không phải là mến cái một cái điều gì cách ra khỏi Chúa. Mình mến chính Chúa, mình yêu kính sự hiện diện của Ngài, mà mình trông đợi, bắt chước những điều mà mình thấy ở trong Chúa. Cho nên sự tìm kiếm Chúa và mơ ước Chúa và thèm khát Chúa là cái điều bày tỏ ra cái sự yêu mến sự lành này. Thì chúng ta quen thuộc với lại Thi Thiên đoạn 42 câu 1 câu 2. Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi khao khát Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hàng sống. Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào. Ở đây nói là vào trong sự hiện diện của Chúa, không có nghĩa là chỉ biết rằng Chúa là đấng hiện hữu ở mọi nơi, nhưng mà có một cái thời gian trực tiếp với Chúa, có một cái thời điểm được thông công với Chúa, được cầu nguyện với Ngài, được nghe lời của Chúa, có thời giờ để tương thông với Chúa, để thờ phượng Chúa, để suy niệm. Nghĩa là tất cả một cái thời gian của sự thông công trong Chúa, sự tìm kiếm chính Chúa, sự vinh hiển của Chúa được bày tỏ. Và ở đây thì tác giả Thi Thiên dùng một cái chữ hết sức là rõ ràng. và nói lên cái sự khát khao rất là lớn. Linh hồn tôi mơ ước Chúa. Cái chữ mơ ước nó cho chúng ta thấy một cái hoài bão rất là thâm sâu. Như con cái, như con nai cái thèm khát khe nước, nghĩa là một con nai cái mà đang khát nước và chỉ có trông chờ được có khe nước, thì ông nói là linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hàng sống. Đó là cái sự mến sự lành. Đó là cái thái độ sống trong 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 sự mến sự lành. Tức là mến yêu Chúa, kính yêu Chúa và đeo đuổi Chúa. Thì một cái phương diện thực tế, rất là thực tế, đó là sự đeo đuổi, sự thờ phượng Chúa, yêu mến cái cơ hội để mà thờ phượng Chúa. Vì sự yêu mến Chúa, sự mến sự lành là cái sự yêu mến sự vinh hiển của Chúa. Cho nên khi sự thờ phượng Chúa đã đem sự vinh hiển đến với Chúa, ca tụng Chúa, nêu ra sự cao cả của Chúa, thì cái tấm lòng yêu mến sự lành, yêu mến Chúa, đó là một cái sự dấn thân trong trong sự thờ phượng Chúa. Thì chúng ta thấy cái hình ảnh đó một lần nữa, cái sự khao khát về sự thờ phượng Chúa. Ở đây không phải là chỉ sự thờ phượng Chúa cá nhân, nhưng sự thờ phượng Chúa chung với con dân Chúa tại cộng đồng của Hội Thánh Chúa, để có thể bày tỏ ra cái sự dấn thân của mình và cái giá trị cao trọng của Chúa đối với mình. Chúng ta dở ra trong Thi Thiên đoạn 84, chúng ta cũng quen thuộc với phần Kinh Thánh này. Nhưng mà cái lời lẽ này nó cho chúng ta thấy cái sự thực tế của sự mến sự lành, sự mến sự vinh hiển Chúa, sự dấn thân cao sơn với Chúa là như thế nào. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng yêu thay, linh hồn tôi mong ước đến nỗi hao mòn về hành lang của Đức Chúa Giê-hô-va, lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, Ngài là vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi. Con chim sẻ đã được một nơi ở và chim én tìm được một nơi ổ đặng đẻ con nó, tức là bàn thờ của Đức Chúa, của Chúa. Phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Nơi cư trú Ngài đáng yêu thay, lòng linh hồn tôi mơ ước đến nỗi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va. Nghĩa là trong đợi để đến nhà của Chúa, chờ đợi cái thời gian có thể đến cùng thờ phượng Chúa chung với dân sự Chúa. Ông dùng cái chữ lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hàng sống. Nghĩa là chờ đến nỗi chịu không nổi, quặn thắt trong lòng, nghĩa là yêu mến trong đợi. Cho nên cái chữ mến sự lành này nó thâm sâu lắm, chứ nó không phải chỉ là một cái cảm xúc mơ hồ. Như ở đây thì chờ đợi tới nỗi ghen tương. Ghen sao ghen với mấy con chim á. Nghĩa là thấy mấy con chim mấy con chim này được ở trong nhà của Chúa, nó làm ổ trong nhà của Chúa, nó được gần Chúa hơn mình, nó có nhiều thời giờ với Chúa hơn mình thấy mình ghen. Không biết là có lúc nào mình có cái sự ghen tương giống như vậy không, hay là mình nói gì mình nói nhóm gì mà dài dữ vậy. Nghĩa là cái điều mình bày tỏ ra là mình cho mình thấy là gớm sự dữ hay mến sự lành, nó có bày tỏ thực chất trong đời sống của mình hay không, không thái độ thờ phượng Chúa, thái độ thờ phượng Chúa hay không. Cho nên chúng ta có thể nói là những người nào trong đời Chúa mến sự lành của Chúa, nối kết với sự vinh hiển của Chúa, dấn thân cao sơn với lại sự vinh hiển của Chúa, là những người thờ phượng Chúa và hết lòng trong sự trong đời Chúa. Nhưng mà chúng ta cũng muốn thấy được một điều cũng quan trọng, đó là cái sự không thờ phượng Chúa khi thấy sự bày tỏ sự vinh hiển của Chúa là sự chọn lựa của người không tin Chúa. Và cái lý do của sự phán xét cho họ và đây thì chúng ta thấy được ở trong Roma đoạn số 1. Chúng ta cũng quen thuộc về phần Kinh Thánh này, nhưng mà chúng ta đọc lại để chúng ta thấy rằng khi một người thấy được sự vinh hiển của Chúa mà không gọi là không động đậy gì tới trong lòng mình, không có một cái sự đáp ứng, không có một cái sự dấn thân, không có một cái sự đầu phục, thì người đó là người không tin Chúa, người đó là người ở dưới sự đoán phạt của sự phán xét Chúa. Tôi đọc từ câu số 19. Vì điều gì có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì buổi sáng thế vẫn sờ sờ ra như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài. Nghĩa là sự vinh hiển của Chúa đã được bày tỏ, không ai gọi là không thấy được, không nhận biết được sự vinh hiển này. Thì làm sao? Khi người ta không xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể tự chữa mình được, vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, sống cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Tức là họ họ họ, họ từ khước không không thờ phượng Chúa, họ, họ 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 thấy sự vinh hiển của Chúa nhưng mà không có yêu mến sự vinh hiển đó, không có mến sự lành, không có dấn thân với sự vinh hiển mà Chúa bày tỏ ra. Cho nên cơn giận của Đức Chúa Trời bày tỏ ra trong đời sống của họ. Và nếu chúng ta bày tỏ một cái thái độ thờ ơ với sự thờ phượng Chúa, dầu chúng ta nói mình tin Chúa, dầu mình có đi nhà thờ, nhưng mà cái sự thờ phượng Chúa nó không phải là thứ tự ưu tiên chính yếu, nó không phải là một cái sự thúc dục trong tấm lòng, nó không phải là cái sự xoay chuyển của những cái quyết định và thứ tự ưu tiên của mình, thì nó chưa chắc chứng minh là mình thực sự tin Chúa. Tại vì ở đây nó là người tin Chúa là người gớm sự dữ và mến sự lành, và người mến sự lành là người yêu kính Chúa bày tỏ ra trong sự thờ phượng Chúa. Và cái sự thờ phượng Chúa này nó không phải chỉ là sự thờ phượng Chúa riêng mình thôi, nhưng mà cái sự đốc thúc và cái sự mất bình an của mình, nghĩa là mình ở không yên nếu mình thấy những người ở trong hội thánh hay là những người ở dưới cái sự ảnh hưởng của mình, sự nối kết của mình mà họ không thờ phượng Chúa cách phải lẽ thì mình cũng không yên được. Tức là cái sự yêu mến sự lành này, cái sự dấn thân với lại cái sự vinh hiển của Chúa không để mình ngồi yên, không để mình coi chuyện đó như pha, coi chuyện đó là không phải là chuyện quan trọng. Cho nên nếu trong gia đình của mình có người không thờ phượng Chúa hay là lơ là sự thờ phượng Chúa, chồng mình, vợ mình, con mình, cha mẹ mình, hay là có những người trong nhóm của mình thấy thiếu vắng trong sự thờ phượng Chúa, những người trong lớp mình thấy xa cách Chúa, thì mình làm gì? Ở trong đoạn Hebrew đoạn 10 câu 24-25 Hebrew đoạn 10 câu 24-25 ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và về việc tốt lành, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên nhau, và hãy anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Cái chữ hãy coi sóc nhau và khuyên dục nhau về lòng yêu thương, cái chữ khuyên dục này là cái chữ lấy cái cây nhọn đâm vô cái hông á, nghĩa là nhắc cho nó nhớ, kêu cái sự chú ý, đừng để cái chuyện này nó cứ tiếp tục. Phải khuyên dục nhau vì sao? Để về lòng yêu thương và về việc tốt lành, để trong cái sự bày tỏ của lòng yêu thương cho thành thật, và phải gớm sự dữ và mến sự lành, nó phải được chứng minh ra trong đời sống thực tế, và trong cái chỗ chứng minh đó là cái sự chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Cho nên cái vấn đề bỏ qua sự nhóm lại nó là vấn đề hết sức là căn bản sai trật của một người gọi là gớm sự dữ mà mến sự lành trong Chúa, đáp ứng với lại lẽ thật về sự vinh hiển của Chúa. Trong cái khía cạnh thứ hai của những người có cái bản chất yêu thương thành thật và gớm sự dữ và mến sự lành ở đây là cái sự yêu mến lời của Chúa. Cling to what is good is to cling to God's word. Dấn thân, nối kết với Chúa, với sự lành ở trong Chúa, trong sự liên hệ với Chúa và ý muốn của Chúa và sự vinh hiển của Chúa, thì bày tỏ ra trong cái sự liên hệ đó với lời của Chúa. Thì nếu mà chúng ta dỡ ra trong Thi Thiên đồng 1 thì chúng ta rất là quen thuộc với phần kinh thánh này, nhưng mà nó bày tỏ ra một cái thí dụ rất là rõ ràng của sự gớm sự dữ và yêu mến sự lành và nối kết với điều đó trong lời của Chúa. Chúng ta thấy nó được bày tỏ rõ ràng ở đây là phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhà bán. Nghĩa là khi mình thấy sự dữ thì mới đầu thì mình theo, rồi sau đó mình đứng trong đường đó, rồi xong mình ngồi chung. Đó là cái con đường của sự dữ. Thì những người ghét sự dữ là những người không làm những điều đó, nhưng mà họ làm gì? Họ mến sự lành, xong lại làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Thì cái kết quả của đời sống đó rất là rõ ràng, cái sự khác biệt của những người sống trong sự nối kết yêu mến lời của Chúa và sự ở ngoài lời của Chúa thì rất là trắng đen. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, kẻ mà đi theo con đường tội nhân, ngồi chỗ của kẻ nhà bán thì không như vậy đâu. Chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi, bởi ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày phán xét. tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Đức Giê-hô-va biết đường người công bình xong đường cá rồi bị diệt vong. Con đường của người công bình là con đường yêu mến lời của Chúa, đáp ứng với lời của Chúa, nối kết với lời của Chúa. Thì điều này cũng dễ hiểu và điều này nó cũng rõ ràng. Nhưng mà thiệt ra dễ hiểu và rõ ràng không có nghĩa là nó là cái thực chất. Cho nên nhiều khi mình nghĩ là tôi yêu mến lời của Chúa thì mình hỏi là nhưng mà trong tuần rồi thì để bao nhiêu thì giờ để mà đọc lời Chúa, sống với lời của Chúa. Và khi mình bắt đầu hỏi kỹ ra những cái chi tiết thì mình bắt đầu thấy là mình đâu yêu lời Chúa thật đâu, hay là không yêu lời Chúa như là mình phải có. Cho nên nó trở thành đây không phải là cái chuyện mình phải làm, nhưng mà nó ra cái bản chất của cái sự của tấm lòng mình được bày tỏ. Chúng ta đang thờ phượng Chúa trong phần trong tháng này và trong tháng tới dựa trên căn bản của sách Thi Thiên đoạn 119. Chúng ta biết rằng nguyên cả đoạn Kinh Thánh 119 này là về lời của Chúa và thái độ đối với lời của Chúa. Mình có thể đọc tất cả đoạn Kinh Thánh đó và cho thấy là mọi cái sự yêu mến, dấn thân, cam kết, keo sơn, tất cả những điều đó đều được bày tỏ ra và cái sự trân quý đối với lời của Chúa như thế nào. Tôi chỉ đọc từ câu 11 tới câu số 16 thì chúng ta được nhắc nhở những điều mà chúng ta đã được nghe đọc trong lần rồi. Nhưng mà nó là một cái chỗ đo lường một lần nữa là cái câu hỏi rằng cái sự yêu mến sự lành được bày tỏ ra trong sự yêu mến lời của Chúa nó thực chất như thế nào trong đời sống của chúng ta. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Câu số 11. Hỡi Giê-hô-va, đáng ngợi khen Ngài, xin dạy tôi các luật lệ Ngài. Tôi lấy môi tôi thuật lại các mạng lệnh miệng Chúa phán ra. Tôi vui mừng về đường chứng cớ Chúa như thế vui mừng về của cải hiếm hiểm. Tôi suy gẫm về diện mối Chúa, chăm xem đường lối của Chúa. Tôi ưa thích luật lệ Chúa, sẽ chẳng quên lời Chúa. Nghĩa là cứ mỗi câu thì mình thấy được đây là người mến sự lành, đây là người yêu mến lời yêu mến lời của Chúa, có cái sự bày tỏ rất là rõ ràng. Và Chúa Giê-xu thẩm định cái thứ tự ưu tiên này và Chúa nói đó là cái sự chọn lựa của một cái bản chất rất một cái sự hiểu biết cái thứ tự ưu tiên rất là căn bản ở trong sự liên hệ đối với Chúa. Chúng ta nhớ lại cái câu chuyện của Ma-thê và của Ma-thê và Maria ở trong Luca đoạn số 10. Thì trong Luca đoạn số 10 thì chúng ta biết là Chúa Giê-xu và các môn đồ đến thăm nhà của Ma-thê và Maria. Thì ở đó có nhiều công việc phải lo để mà chắc là lo ăn trưa cho cả 13 người đàn ông thì cũng không phải là chuyện dễ làm. Mà hồi đó không phải là mình chạy ra Costco để mình mua cái hộp thịt gà về là mình chỉ xẻ ra là mình ăn được. Lúc đó mà muốn nấu gà là phải nhổ lông rồi rượt nó rồi phải cắt cổ rồi phải làm đủ thứ nó mới có thịt mà ăn. Thì nó nhiều công việc lắm cho nên bà Ma-thê thì bận rộn với những điều đó và trông đợi và chờ đợi cái sự giúp đỡ của em mình là Marie, nhưng mà Marie thì chọn ngồi ở nơi chân Chúa để mà lắng nghe. Thì chúng ta biết cái câu chuyện đó mà thấy than phiền đối với Chúa thì Chúa trả lời như thế này. Và trong khi Chúa trả lời cho chúng ta thấy có một cái căn bản rõ ràng và cái thứ tự ưu tiên của cái sự yêu mến lời của Chúa, mà Chúa muốn cho thấy là đây là cái sự đặc để trên những sự chuyện khác. Cái thứ tự ưu tiên này nó phải vượt hơn mọi cái thứ tự ưu tiên khác. Câu số 41. Chúa đáp rằng, hỡi Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng chỉ có một việc cần mà thôi. Maria đã dự lựa phần tốt là phần không có ai có thể cắt lấy được. Ở đây, Chúa nói là cái phần tốt, cái phần mà Maria chọn là cái sự mến sự lành, mến sự tốt, cái sự chọn lựa tốt này, nối kết với lại cái giá trị của lời Chúa, thì đó là cái việc mà bà nhận biết rằng đây là việc tối quan trọng. Đây là cái trong nhiều chuyện, có nhiều chuyện cần phải bối rối, có nhiều chuyện cần phải lo. Nhưng thực sự chỉ có một việc là có thứ tự ưu tiên mà thôi. Thì ở đây là cái sự tốt lành mà Maria đã chọn, đó là lời của Chúa và Chúa nói là không ai cắt điều đó đi được. Và nếu chúng ta đối diện với cái sự chọn lựa đó, có nhiều điều nó đòi hỏi trong thời gian của mình, nó nhiều điều nó đòi hỏi tới cái sự dấn thân của mình. Thì cái câu hỏi rằng chúng ta là Maria hay là Ma-thê ở trong cái sự chọn lựa này. Và chúng ta nhớ rằng Chúa thẩm định cái điều tốt lành mà Chúa muốn chúng ta hiểu. Đó là sự chọn lời của Chúa có thứ tự ưu tiên trên hết tất cả mọi sự khác. Như vậy thì lúc nãy nãy chúng ta đang nói về sự thờ phượng Chúa, bây giờ chúng ta nói về lời của Chúa, thì chúng ta hỏi rằng ở trong cái căn bản đó, sự đo lường đó, chúng ta có những thay đổi cần thiết nào để chúng ta có thể sống động càng rõ ràng thêm trong sự bày tỏ mến sự lành, tức là mến yêu Chúa, mến yêu sự vinh hiển của Chúa, bày tỏ ra trong cái thái độ sống của chúng ta, trong cái phương diện của sự thờ phượng và sự phương diện của lời của Chúa. Thành thử cũng để nhắc cho chúng ta thường nói phải xoay qua xoay lại nhiều lần. Thứ nhất là cho nó tỉnh ngủ, và thứ hai là có thể nối kết với người bên cạnh. Chứ xoay qua và hỏi là Matthew hay là Matthew hay là Mary. tức là hỏi một câu nó cũng rất là nặng ký đó. Nghĩa là nếu tôi là Matthew thì tôi cũng hăng hái nhiều chuyện, tôi cũng làm nhiều chuyện phục vụ, tôi cũng chăm lo nhiều công tác. Nhưng có chỗ là tôi vắng cái thứ tự ưu tiên và vắng cái chỗ yêu mến sự chọn lựa Chúa, của lời của Chúa theo đúng cái căn bản mà Chúa muốn. Chúa nói là chỉ có một việc cần mà thôi, và Mary đã chọn lựa phần tốt. Tôi muốn kết thúc với cái điểm nữa ở đây, đó là cái sự dấn thân cho sự lành là sự dấn thân với Hội Thánh Chúa. Sự dấn thân với Hội Thánh Chúa, dấn thân cho công việc lành, dấn thân cho sự lành ở trong công việc mà Chúa giao phó, là sự dấn thân với Hội Thánh Chúa. Và cái sự dấn thân này thì như chúng ta nói là cái sự keo sơn với Hội Thánh Chúa, sự vui thỏa trong Hội Thánh Chúa, sự lo tưởng đến nhau trong Hội Thánh Chúa, như là trong gia đình của Chúa, yêu mến, chăm sóc, hy sinh, quan tâm tới những người ở trong Hội Thánh Chúa. Thì thứ nhất chúng ta muốn nói là trong cái công việc mà Chúa giao phó thì Chúa muốn làm cái công việc tốt lành bày tỏ ra trong cộng đồng hội Thánh Chúa, cho nên Hội Thánh Chúa là người cái chỗ mà chúng ta cùng nhau dấn thân để làm công việc của Chúa, cùng nhau dấn thân để thi hành những điều đem sự vinh hiển lại cho Chúa và thi hành cái mục đích đời đời của Chúa. Thì trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10 thì chúng ta quen thuộc với phần này: vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Chúng ta thường đọc cái phần này, chúng ta quên cái chữ là cái chữ chúng ta. Ở đây, khi mà sứ đồ Phaolô nói về công việc của Chúa giao phó, ông dùng chữ số nhiều, ông nói về cái cộng đồng dân Chúa. Chứ không phải là cá nhân của mỗi người, dĩ nhiên nó là cá nhân của mỗi người, nhưng mà cái công việc được thi hành là thi hành trong cộng đồng dân Chúa, trong sự nối kết chung với nhau. Chúng ta được dựng nên để làm việc lành Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Và là một cái cộng đồng dân Chúa là cộng đồng được cứu để thi hành công việc của Chúa, là đứng chung để hiểu biết rằng đây là sự chọn lựa, đây là sự kêu gọi của mà Chúa dành cho mình. Cho nên khi một người đứng đơn độc hay là độc lập ra khỏi Hội Thánh, không nối kết, thì không phải chỉ là cái sự thiếu sót trong sự liên hệ với Hội Thánh, mà thiếu sót trong sự kêu gọi của sự cứu rỗi. Mình quên rằng sự cứu rỗi nó không bao giờ là cá nhân, nó là vấn đề personal, nhưng mà nó không có vấn đề là riêng rẽ cá nhân. Khi một người được cứu vào trong Hội Thánh, khi Chúa sử dụng trong cộng đồng của Hội Thánh, ân tứ mà mình đã học, Chúa ban cho để có thể được sử dụng trong Hội Thánh. Ở trong Tít đoạn 2 câu 14, câu 11 tới câu 14 thì bày tỏ ra cả một cái tiến trình của sự cứu rỗi của Chúa để tạo thành một dân có lòng sốt sắng làm các việc lành. Và ân điển của Đức Chúa Trời để cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta trừ bỏ sự không tin kính, tình dục thế gian, phải sống cho đời này theo thiết độ, công bình, nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra sự vinh hiển của Đức Chúa Trời lớn là cứu Chúa chúng ta, là Đức Giêsu Christ. Tất cả để nói về sự cứu rỗi của Chúa và sự ban cho của Chúa dồi dào. Là Đấng đã liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch. Và nãy giờ để nói một cái câu đặng lấy, tức là với cái mục đích là như thế nào, đặng lấy chúng ta làm dân, một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc làm. Chúa cứu để chúng ta thành một dân, tức là Chúa cứu để chúng ta trở thành một cái cộng đồng, và một cái cộng đồng đó là để Chúa sử dụng cho công việc mà Chúa đã sẵn sàng. Cho nên cái sự dấn thân về điều yêu mến việc lành đó là sự dấn thân về cái sự kêu gọi thánh của Chúa sai phái chúng ta trong cộng đồng dân Chúa, đứng chung với cộng đồng dân Chúa để làm công việc mà Chúa đã sẵn sàng cho, và Chúa cứu chúng ta để trở thành cái cộng đồng đó để làm cái công việc đó. và để có thể làm cái công việc chung đó thì Kinh Thánh dạy chúng ta là chúng ta phải làm cái công việc cho nhau, giúp đỡ cho nhau, dấn thân với nhau ở trong cộng đồng dân Chúa. Và ở đây thì ở trong 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 Roma đoạn 15 câu số 1, câu số 2 thì chỉ cho chúng ta là cái cách nào để mà chúng ta có thể thi hành cái công việc tốt lành đó. Thì ở đây nói rằng vậy chúng ta là kẻ mạnh phải gánh vác xỉu đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm cho đạp lòng mình. Mỗi người chúng ta nên làm đạp lòng kẻ lân cận mình, đang làm điều ít rồi nên gương tốt. Nghĩa là cái điều tốt lành mà chúng ta đeo đuổi là không phải cái sự tốt lành cho chính mình, cái sự tốt lành mà chúng ta thấy được là cho người khác, cho những người trong cộng đồng của dân Chúa. Mỗi người chúng ta nên làm đẹp lòng cái lân cận mình, làm điều ít và nên gương tốt. Và khi chúng ta phải gánh vác cái sự yếu đuối cho những kẻ kém sức, thì nhiều khi nó cũng hết hơi, nó cũng mệt, nó cũng chán nản, cho nên nhiều khi cũng muốn bỏ cuộc. Thì sư Phaolô nói là nhớ cái chữ cleave, nhớ cái chữ là cái chữ mến đó, nó không phải là cái chữ nói về một cái thái độ, nhưng nói về một cái sự dấn thân lâu dài, một cái chỗ nối kết dài lâu, cam kết dài lâu dài hạn. Cho nên ở trong Galati đoạn 6 câu 9 tới câu 10, sư đồ Phaolô nhắc nhở điều đó. Vì ông biết rằng ở trong cái sự liên hệ đối với hội thánh có những lúc nó trở thành nặng nề, thì chúng ta phải làm gì trong nếu mà điều đó xảy ra. Câu số 9 tới câu số 10. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đương lúc có dịp tiện hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là anh em chúng ta trong đức tin. Đây dùng là nhất là anh em chúng ta trong đức tin, là nhất là anh em trong gia đình đức tin, dùng cái chữ là especially those who belong to the family of believers. Ông nhắc cho chúng ta là hội thánh không phải chỉ là một cái cộng đồng hay là một cái chỗ mà chúng ta hội họp lại theo sự chọn lựa riêng của mình rồi tùy theo ý của mình. Đây là gia đình, và ông nói là anh em là thuộc về gia đình của Chúa. Anh em có nhiều công tác có thể lo cho người ở ngoài, nhưng mà cái điều trách nhiệm rõ ràng trực tiếp đó là nhất là cho anh em chúng ta trong gia đình đức tin. Anh em thuộc về gia đình của hội thánh Chúa, anh em phải dấn thân và anh em phải bày tỏ cái thái độ mến sự lành bằng sự mến hội thánh Chúa, mến công việc của Chúa giao phó, gánh vác cho nhau, lo tưởng cho nhau, chịu thiệt thòi vì nhau, để làm sao vì anh em thuộc về hội thánh Chúa, anh em thuộc về gia đình của Chúa, và anh em yêu mến lời Chúa như thế nào thì anh em yêu mến hội thánh Chúa cũng tương tự như vậy. Và ông nói là tiếp tục thì ông nói là phải kind of stick to the church, phải dấn thân với cộng đồng dân Chúa. Thì ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 23-24 thì ông nói chớ mệt nhọc về sự làm lành. Không, cái câu đó tôi mới đọc xong. Thì chúng ta nói vậy đương lúc có dịp tiện hãy làm điều thiện cho người, tức là người trong anh em chúng ta trong đức tin. Thì trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 10 câu số 23-24 thì ông nói là chúng ta có những quyền lợi, chúng ta có sự tự do, nhưng mà ông nói là mọi sự đều có phép làm nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích, mọi sự đều có phép làm nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt, chớ ai tìm lợi riêng cho mình nhưng ai phải nấy hãy tìm lợi cho kẻ khác. Ông nói là cái điểm là trong cái sự liên hệ của chúng ta trong hội thánh thì chúng ta có sự tự do của ân điển, nhưng mà không vì cái sự tự do đó mà chúng ta quyết định làm sao. Chúng ta quyết định tìm lợi, không tìm lợi riêng cho mình nhưng phải tìm lợi cho kẻ khác, vì đó là cái sự liên kết mà cần kiếp ở trong hội thánh để có thể làm công việc mà Chúa giao phó chung và làm thành đạt cái mục đích của Ngài. Cho nên ở đây chúng ta một lần nữa hỏi rằng cái sự liên hệ của chúng ta với hội thánh ra sao, sự dấn thân của chúng ta có thể dùng cái chữ cleave hay không, cái chữ mến đó, cái chữ keo sơn đó, cái chữ dán cứng ngắc mà không thay đổi. Vì cái sự dấn thân mà Chúa dành cho thì chúng ta đặt để người khác trên mình, gánh vác sự yếu đuối cho những người khác, chớ làm đẹp lòng mình nhưng làm ít rồi nên gương tốt cho tất cả mọi người. Vì sao? Vì chúng ta yêu mến Chúa, vì chúng ta yêu mến sự vinh hiển Chúa, và chúng ta biết rằng Chúa sử dụng hội thánh cho công việc đời đời của Chúa. Cho nên chúng ta đụng tới nhiều cái khía cạnh ở đây, chúng ta định nghĩa rằng cái sự tốt lành là sự vinh hiển của Chúa, những gì không có dính líu đến Chúa thì ở ngoài sự lành đó không nối kết với lại sự liên hệ của Chúa, không liên kết tới ý muốn của Chúa và sự vinh hiển của Chúa thì ở ngoài sự tốt lành đó. Sự tốt lành đó là cái sự dấn thân được bày tỏ ra trong sự thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa, lời Chúa, hội thánh Chúa. Cho nên để chúng ta có thể đáp ứng trong sự kết thúc ở đây, chúng ta cầu nguyện với người bên cạnh trên cái chữ mến. Nhưng mà hiểu biết cái chữ mến đó là cái sự dấn thân dài lâu, cái sự nối kết lâu dài, cái sự kết nối mà Chúa muốn chúng ta thấy được trong những cái phương diện của đời sống của chúng ta, cho sự vinh hiển của Chúa, cho lời Chúa, cho hội thánh Chúa, cho công việc của Ngài. Chúng ta cầu nguyện Chúa chung với nhau. Rồi chúng ta sẽ trở lại trong sự thờ phượng kết thúc.